Đồ đệ lão đến hỏi: thế gian có pháp nào vượt hơn tự nhiên chăng? Sư đáp: có. Hỏi: pháp gì hơn được? Đáp: hay biết tự nhiên vậy. Pháp người đạo lão hỏi: nguyên khí là đạo chăng? Đáp: nguyên khí tự nguyên khí, đạo tự đạo. Hỏi: nếu như thế ắt phải có hai. Đáp: biết không hai người. Hỏi: thế nào là tà, thế nào là chánh? Đáp: tâm theo vật là tà, vật theo tâm là chánh. Đó, cái lối đáp đối đáp này nó quá là hay mà thật là khó hiểu. Vì chủ trương của lão giáo là tất cả đều là tự nhiên, sẵn vậy, đừng có sửa, đừng có làm, sửa đổi, làm gì đó thì cái đó chỉ là làm rối thêm. Cho nên bên nhà lão hay nói rằng bởi vì người ta bất hiếu cho nên rồi mới đặt ra cái có hiếu. Người ta bất nhân mới đặt ra cái có nhân, chứ còn tự nhiên nó không có cái gì hết, mà bây giờ mình đặt ra thành nó rối. Vì vậy mà lão không chấp nhận Khổng. Khổng thì bài nhiều lắm, cho nên ở Trung Hoa thường nói lão tử đó là hình như thượng học, còn lão tử là hình như hạ học. Bên này nghiêng về tổ chức xã hội, bên kia nghiêng sống trở về thiên nhiên. Tự nhiên nó vậy thì để nó vậy, đừng sửa đổi chi cho nhọc. Hiểu cái đó rồi mới biết cái câu hỏi này: thế gian có pháp nào vượt hơn tự nhiên chăng? Các pháp tự nhiên như vậy đó là chỗ tuyệt đối chân lý rồi, có cái nào hơn cái đó không? Ngài đáp: có. Có cái hơn cái đó. Thì hỏi: pháp gì hơn được? Ngài đáp: hay biết tự nhiên là hơn tự nhiên. Tự nhiên là vô tri, mà mình biết được tự nhiên thì cái biết được tự nhiên hơn cái tự nhiên. Ví dụ như cái bình hoa, hỏi cái gì hơn bình hoa? Cái biết bình hoa hơn bình hoa. Bình hoa nó là vô trí, mà mình biết nó là mình hơn nó là chứ gì. Thế là thật là hay. Cho nên những cái ý đó mình thấy người thường không thể nào đáp nổi. Thì ông mới hỏi: nguyên khí là đạo chăng? Bị gì ở bên lão là chấp cái nguyên khí, tức là cái khí ban đầu đó, cái đó là đạo. Thì Ngài nói: nguyên khí tự nguyên khí, đạo tự đạo. Nguyên khí là nguyên khí, còn đạo là đạo. Hỏi sao? Nếu như thế ắt phải có hai. Thì Ngài trả lời: biết không hai người. Như vậy nguyên khí đạo, như vậy có hai rồi. Chứ còn bên lão thì nguyên khí tức là đạo, nhưng mà Ngài nói nguyên khí là nguyên khí, đạo là đạo, thì như vậy có hai rồi. Thì như vậy Ngài nói nếu như thế ắt phải có hai, như vậy là nhất định có hai. Mà có hai thì tức là sai với cái đường lối của lão rồi. Ngài nói biết không hai người, biết được nguyên khí, biết được đạo, không có hai người. Như vậy là một hay hai? Cái biết nó là một, nhưng mà nguyên khí hay đạo là một từ, những cái từ ngữ nó thành hai. Chứ thực ra cái biết được nguyên khí, biết được đạo, cái đó là nó không hai. Nhưng mà chỗ này nó có một cái thâm trầm mà chúng ta nếu không hiểu thì đọc không thấy hay, mà hiểu rồi nó thấy thật là thâm trầm. Bởi vì bên lão giáo chủ trương trở về thiên nhiên, nghĩa tự nhiên, các pháp muôn vật là tự nhiên, đừng quấy rối nó, để nó tự như vậy thôi, đừng làm gì thêm cho nó phiền hà, sống trở về tự nhiên. Tự nhiên là chân lý, tự nhiên là cứu kính. Nó còn bên nhà Phật mình thì chủ trương là phải giác ngộ, phải nhận ra Phật tánh, tánh giác, chứ không có tự nhiên. Bên kia là tự nhiên là đạo, còn bên đây cái giác ngộ, cái Phật tánh, cái đó mới là đạo. Như vậy cho nên Ngài nói nếu nếu người thế như thế, nếu như thế phải có hai. Ngài đáp: biết không hai người, cái thể biết của chúng ta đâu có hai. À, như vậy thì cái tính giác nó không hai. À, còn nếu mà cái tánh giác là biết được thiên nhiên, biết đạo, phải không? Như vậy thì bên kia bên đây cái nào siêu việt hơn? Nếu nói thiên nhiên, nói tự nhiên là hơn, là cứu kính, thì cái đó chỗ vô tri rồi, phải không? Còn đây nói biết được cái vô tri đó, biết được cái thiên nhiên đó, tức là tánh giác, thì cái đó mới là cái trên hết, mà tánh giác không có hai. À, thì ông lại hỏi thêm: thế nào là tà, thế nào là chánh? Bây giờ hỏi thế nào tà chánh, thì Ngài trả lời thật là khéo vô cùng: tâm theo vật là tà, vật theo tâm là chánh. Tâm theo vật là tà, mà vật theo tâm là chánh. Như vậy thì câu này quý vị thấy nó khó, nó lạ. Tâm theo vật thì mình hiểu rồi, còn vật theo tâm sao đấy? Cái bình hoa là bình hoa, nó đâu có theo mình, phải không? Rồi cái gì, tất cả gì ở ngoài là ở ngoài, làm sao nó theo mình? Mình nói vật theo tâm. Đó là bởi vì chúng ta quen cái nhìn, ngỡ rằng mọi vật ở bên ngoài là thiệt, nó thiệt, cho nên mình chạy theo nó. Bây giờ đây biết tất cả pháp tự tánh là không, không có cái gì thật hết, tánh nó là không thật. Biết tánh nó không thật thì mọi cái nó không dính mình, mà mọi nó là trở về mình. Vì cái biết tánh không đó là trùm hết, phải không? Cái biết tánh không trùm hết muôn vật, thành muôn vật quy về mình. Đó. Còn cái mê lầm thì mình tưởng ngoài mình có vật thiệt, trong là người, ngoài là cảnh, cảnh thiệt, người thiệt, cho nên mình chạy theo cảnh. Bây giờ biết tất cả cảnh không thiệt, biết người không thiệt, mà chân tâm hay là Phật tánh, cái đó mới là chân thật. Thì tất cả cái giả nó quy về cái thật, nó không có rời. Cho nên rồi các pháp nó quay lại, nó trở về mình, chứ mình không có chạy theo nó. Đó, hiểu như vậy mới thấy cái hay. Từ câu, từ lời, người trả lời rất là tài tình. Theo vật, tâm theo vật là tà, vật theo tâm là chánh. Như vậy hiện giờ quý vị tà hay là chánh, thử kiểm lại coi. Kiểm coi mình tu bao nhiêu năm rồi mình thuộc về tà hay là chánh. Như vậy tu theo Phật thì chấp nhận mình tà tội quá, thấy không? Mình phải làm sao cho chánh, mọi vật nó trở về mình, chứ đừng để mình theo vật. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu. Thêm một vị nữa, luật sư Nguyên đến hỏi: hòa thượng tu có dụng công chăng? Ngài đáp: dụng công. Thế dụng công thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Hỏi: tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của thầy chăng? Chẳng đồng. Tại sao chẳng đồng? Họ khi ăn chẳng chịu ăn, đói đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Luật sư Nguyên im lặng. Thì mấy cái này là quý vị thấy rất là hay. Thấy hòa thượng tu có dụng không? Công không? Nói có. Thấy dụng công sao? Dụng công thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Như vậy thì cũng có dụng công, chứ đâu phải như cây như gỗ. Như vậy thì ổng liền bẻ: tất cả người đều như vậy, tức là đói ăn mệt ngủ, đồng chỗ dụng công của thầy chăng? Như vậy thì ta cũng đói ăn mệt ngủ thì đồng chỗ dụng công của thầy không? Ổng đáp: chẳng đồng. Vì vậy mà không đồng. Tại sao không đồng? Họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Đó. Thì quý vị thấy, người biết tu, người không biết tu, hành động như nhau, làm việc như nhau, mà hai bên khác nhau, phải không? Đó. Có người tu nào không ăn cơm không? Thì cũng ăn. Không ngủ không? Cũng ngủ. Thì như vậy tu cũng ăn cũng ngủ, không tu cũng ăn cũng ngủ thì cũng giống nhau. Bởi vậy có nhiều người nói tu cũng chết, không tu cũng chết, thì cần gì tu, phải không? Đó là cái bệnh của những cái người khờ khạo. Tu cũng chết, không tu cũng chết, nhưng mà tu chết với cái tâm nhẹ nhàng thanh tịnh, không tu chết với cái tâm khổ đau than thở khóc lóc, nó khác nhiều lắm chứ không phải không khác. Thì đây cái chỗ này nói hết sức là cụ thể. Như vậy thì hai bên đồng nhau mà không đồng. Tại sao họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng đó? Quý vị thấy lên bàn, nếu bữa nào mình đi đâu về đói, khi những người ở trong nhà đem ra cái ổ bánh mì, để ổ bánh mì không à, rồi lúc đó mình đói bụng, có cầm cái ổ bánh mì lên nhai liền hoặc không? Thấy ổ bánh mì chưa có chịu ăn đâu, phải không? Đòi, đòi này, có cái gì nhét trong ổ bánh mì, phải không? Rồi nước tương đâu, rồi giấm đâu, hay là gừng đâu, ớt đâu, đòi bao nhiêu thứ, đòi bao nhiêu thứ có đủ rồi mới chịu ăn. Chứ vậy đói không chịu ăn, thằng ngày dễ đói thì ăn, có gì ăn nấy, không có đòi gì hết. Đó là cái khác thứ nhất. Cái khác thứ hai, mệt mà không chịu ngủ. Tại sao không chịu ngủ? Thì còn nghĩ tính trăm ngàn việc, chuyện năm trên năm dưới, hôm qua hôm kia gì đó, nhớ cho đã đời. Nghĩa là lẽ ra thì ngủ được một đêm 6 tiếng, 8 tiếng, mà bị mất lo nghĩ, nó mất hết cả nửa giờ, một giờ, phải không? Nó uổng phí bao nhiêu thì giờ. Đó là ai cũng như vậy. Cho nên hai bên tu và không tu cũng giống nhau, cũng ăn, cũng ngủ, mà vẫn có chỗ khác nhau. Một bên ăn ngủ cầu kỳ, một bên ăn ngủ tự tại, vậy thôi. Đó là tu, đó là không tu. Như vậy thì tới đây thầy xin nghỉ. Tháng sau giảng đây ở ngày 26 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày 27 tháng 7 âm lịch, tức là cuối tháng. Thôi tất cả quý vị chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.